Rồi nè, rồi bây giờ cái điểm này á là tôi giải thích xong rồi. Bây giờ cái điểm thứ hai mà tôi trình bày với quý vị là cái duyên. Quý vị nghe trong Phật giáo nói trình bày về cái chuyện khổ đau của đời sống, vãng sanh tịnh độ, cái phương pháp niệm Phật, quý vị biết đủ tất cả. Nhưng mà mình làm là không được. Mà làm được đi rồi á, có nữa lúc có những người làm được một thời gian rồi nó bắt đầu là bỏ. Như vậy á, thì mình phải dùng cái duyên gì, động cơ gì để mà kích thích cho mình niệm Phật. Cái này hết sức là quan trọng. Thì tôi xin thưa quý vị, có nhiều cái động cơ, mà tôi xin thưa tôi góp ý một vài điểm như thế này. Cái thứ nhất á, cái duyên mà để mà giúp cho mình, để mình niệm Phật mà tinh tấn tăng trưởng lên á, cái động cơ mà thúc đẩy mình trước tiên á, là mình nên tiếp xúc với những cái bạn lành, bạn hiền á. Quý vị biết bạn hiền, những người thân thuộc của mình hết sức là quan trọng. Quý vị đi chùa, quý vị niệm Phật, quý vị ăn chay, quý vị nghe Pháp, mà về toàn dân của bạn bè quý vị toàn thứ dữ hết. Hiểu không nào? Quý vị á, nếu mà tâm của quý vị không kiên cố thì không sợ muộn với con đường của đạo của quý vị lối á. Tức là vì chuyện sơ sơ, chuyện rất nhỏ là chuyện ăn chay không? Quý vị lên chùa, nghe nói ăn chay là rất tốt, để mà không những tránh chuyện là cái chuyện làm phước đức, mà nó thể hiện cái tâm từ bi của mình. Một ngày mình ăn chay, một bữa mình ăn chay là mày muốn thấy thịt rơi máu đổ, tất cả như vậy. Thì mình nghe về có lý mình thực tập, nhưng mà ba bốn bữa khác mấy ba mình tới trời ơi bỗng bà ăn chay thì tu tài tâm đấy nè. Không nào? Về thì mình thấy là có lý quá đấy, có phải không quý vị? Trời ơi tu tài tâm này. Nhưng mà rồi cuối cùng hỏi tâm ở chỗ đâu, họ là không biết, vì họ là tâm từ bi, vì sao mà còn là làm việc không từ bi anh của quý vị không nào? Họ, nhưng mà họ không cần đâu, mình chỉ nghe điện câu là do tâm từ đây nè, tâm túi đây này, tâm túi tu là tốt rồi, hiểu không nào? Tất cả. Hoặc là ví dụ như giờ chưa nói pháp môn tu tịnh độ, nếu mà tôi không giải thích cho quý vị những cái trường hợp như thế này, là còn là kinh nghiệm về khách quan, kinh nghiệm chủ quan, kinh nghiệm từ bản thân của mình. Quý vị ngày nào quý vị niệm Phật thì mấy người bạn là trời ơi bà ơi, đúng là cái thế giới này bà còn cho nó, bà còn lo đi tôi tịnh độ làm gì, có không hay không, bà cầu viện vong đồ tất cả như thế này thế nọ. Ăn rồi thấy mình niệm Phật là ôi trời ơi bà ấy đời bao năm làm tuổi, cuối tuần đi mình nên đi ăn còn cái chỗ này ăn ngon tốt, mình nên đi ăn cho đọa thả cái thân mình chứ đời bao năm mà hành xác cho khổ. Đúng không? Nói chậm có nghĩa là mình nghe thuyết phục. Ban đầu nếu mà cái tâm mình không mạnh á, thì ban đầu là nghe bà ấy nói cà rực là rồi đến có lý. Rồi đến cuối khi nghe nhiều quá rồi bắt đầu tin. Cho nên quý vị việc bạn bè bạn lành hết sức là quan trọng. Mà trang trải lại, nếu mà quý vị gặp những bạn lành ăn chay tinh tấn niệm Phật rồi tất cả, thì quý vị nhìn họ thì bắt đầu phản ảnh lại mình. Thấy bà ấy tu ở mình có thử công đức, mình có làm tu như bà không, tăng tiếng rồi hơn thêm đồ tất cả rồi như thế này thế nọ. Quý vị biết á, ở đời này á, cái xấu nó dễ nhiễm lắm. Đa số á là hay nói, ví dụ như thấy người ta, tôi trở lại cái chuyện ăn chay chút, mà cái này là phổ thông lắm. Họ nói đi, ông bà ơi, tu tài tâm này, ăn mặn nó ngay cũng bằng, là cái đó. Còn hơn ăn chay rồi dối. Quý vị nó khổ đấy, quý vị nghe là hợp lý, nhưng mà quý vị không đặt thêm vấn đề. Rồi thì vì sao mà quý vị không tin những người, không theo những người ăn chay mà nó ngay? Có phải không quý vị? Họ là không tin, họ thì thích đời cái chí nó dở thì thích vượt hơn những người khác, còn cái chí đạo đức thì thích nhìn những người thấp hơn mình. Quý vị có thấy có phi lý không ạ? Vì sao mà còn là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối? Rồi thì vì sao mình không theo những cái người mình thực tập ăn chay mà nói ngay? Có phải không quý vị? Là từ đấy ha, quý vị về thì bàn lành là cái điều. Cái bàn lành á, là cái điều tốt nhất. Cái điểm thứ hai á, là quý vị phải thực tập á, đó là sám hối. Sám hối này là cái gì? Sám hối là ăn năn hối cải. Quý vị biết, quý vị á, trong sám hối á, thì có kinh lương hoàng sám hay thủy sám. Nhưng mà trong trường hợp quý vị không có, không đủ thời gian á, thì quý vị chỉ đọc một bài thôi. Con tên gì đã bao đời kiếp tạo bao nhiêu ác nghiệp, đều do ba độc tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay con nguyện xin sám hối. Thì quý vị biết ấy, cái lời sám hối á, Nó thứ nhất á, quan là thứ nhất là sao? Là giúp cho mình á, có nghĩa là những cái tội gì mình đã tạo thì giúp cho mình sám hối để mình ngăn ngừa trừ. Nhưng mà rồi điểm cái quan trọng hơn nữa là thấy được chính mình. Con người mà quý vị đi vào trong Phật giáo mà quý vị không thấy được tâm của quý vị không thấy được quý vị, thì quý vị không bao giờ thăng tiến được đến được hết. Mà thấy được quý vị là thấy cái gì? Nếu tâm xấu chúng ta khởi, thì chúng ta phải thấy được tâm xấu chúng ta khởi. Mà đa số thì chúng ta còn phàm phu, toàn tất cả đều xấu khởi lên hết. Có đúng không quý vị? Thì mỗi lần mà khi mà mình đọc á, một cái bài xấu sám hối như thế này, đó là một cái lúc không những mình sám hối tội lỗi của mình đã tạo, mà không những ngăn những cái chuyện sắp tội lỗi sắp tới mình sẽ không làm, mà mình để có cái cơ hội phản tỉnh, thấy mình được chừng như thế. Và quý vị biết trên con đường tu hành á, thấy được tâm của mình rất là quan trọng. Và tôi xin thưa quý vị như thế này, khi xưa đó mà tôi ban đầu mà lại sám hối á, rồi mà tu á, khoảng lúc mà còn là 18-20 á, thì tôi thấy càng ngày tôi càng thánh thiện, quý vị không? Tôi thấy tôi ngon lành. Nhưng mà đến khi mà tôi càng đọc sám hối, càng lần lần càng sống sâu á, thì tôi thấy càng ngày tôi càng xấu lần. Và quý vị nói chuyện bất cứ người nào mà nghe họ nói là họ luôn luôn họ thấy cái tâm của họ xấu, họ struggle, họ làm như thế nào đó để mà thăng tiến cái tâm của họ, cái tâm của họ nhé, thì quý vị biết rằng người đó đang tiến đấy. Mà còn người nào mà nói úi trời nói như thế này, nói tâm túi nó ngon lành như thế này thế nào, là quý vị biết là họ đang đi xuống đó, trong Phật giáo đó. Quý vị phải nhớ một cái điểm như vậy. Và tôi xin thưa thật quý vị, tại vì hắn phải đề tài chính về nói về cái tâm, cho nên tôi không đi sâu. Tâm của người mình nó tệ nhì lắm. Quý vị biết khi mà quý vị sám hối những cái thô á, nó dễ, nhưng mà cái tế nó rất là khó. Cái thô có thể là quý vị tu hành niệm Phật bắt đầu á, cái thô là quý vị gọi là 20 đồng của người ta không tham, nhưng mà lên 200 á là bắt đầu là đã tham rồi. Nhưng mà khi mà mình thực tập sâu á, thì quý vị biết á, có thể là 2 triệu cũng có tham, nhưng mà 20 đồng là tham. Đây là cái này càng vi tế, mà mình phải thực tập sám hối thì mình mới thấy được chính mình. Và tôi xin thưa thật quý vị, đây là trường hợp của chính tôi đó. Tôi có những cái trường hợp, có những lúc mà tôi đi học, tôi lượm được tiền của họ rất nhiều, 10.000 được, mà tôi cũng có khởi lòng tham, tôi không lấy, quý vị hiểu không? Rồi họ còn đòi biểu 200 đô nữa, tôi là không, đó không. Nhưng cuối cùng họ mời bữa ăn cơm chay, tôi nói ok, đi. Người Mỹ á. Nhưng mà quý vị biết á, có một bữa khác á, mà tôi mới thấy được chính tôi. Thấy bữa chính tôi là sao? Là có bữa nào tôi hết tiền rồi, tôi đi giữa đường, tôi thấy được 80 là rớt giữa đường á. Ôi sao tôi mừng quá trời thế. Tôi nói ngày đi tôi hết. Nhưng mà vừa khi mà tôi mừng xong rồi là tôi thấy tôi tội lỗi. Quý vị, thì đấy là về vấn đề vi tế. Tất cả như thế này. 10.000 không ham, mà đôi lúc á 80 đồng mình khi mình không có tiền á, thì mình cảm thấy là mình bắt đầu khởi. Đâu có lời lạc gì mà lấy 80 đồng của người ta rớt đâu. Quý vị hiểu lắm á. Thì khi mà quý vị biết tôi ý nghĩa mà tôi mừng lên cái là tôi hồi hận. Thì bữa đó nói thật cho các đám, cam 80 thì tôi tiêu lộn 20, còn 60 tôi về tôi bỏ cũng thùng Phật xương lại. Để hồi hưởng. Quý vị hiểu không? Là tất cả. Dạ, và khác là quý vị những cái vấn đề thô, ví dụ như cái chuyện giết hại người rồi tất cả, quý vị cảm thấy khi mà quý vị sám hối đó, lần lần làm sao mà quý vị có thể là giết hại súc vật, quý vị không giết thì làm sao mà quý vị nghĩ đến chuyện giết người, có phải không? Nhưng mà quý vị biết á, đây là tâm lý của tôi ban đầu vậy, nhưng mà quý vị biết từ từ khi mà thực tập sám hối rồi, từ từ tôi mới thấy được tâm tôi. Quý vị biết có những cái bữa mà coi tivi á, mà có những câu chuyện mà có những cái nhân vật là độc ác quá thế, mà mình thấy mình nhìn hắn vừa nhìn ra là mình thấy một thằng này chết quách cho rồi. Và cái này là quý vị nếu mà không đi vào sám hối á, không thực hành mà thấy tâm mình, thì quý vị không bao giờ thấy. Quý vị cảm thấy hợp lý, ba thằng ác chó này chết, còn để gì nó chật thể giá, phải không quý vị? Có đúng không? Nhưng mà rồi quý vị biết có những bữa khi mà tôi coi á, ví dụ như coi những cái phim mà là nó những cái nhân vật chính nó độc ác quá, tôi nói thằng ấy phải chết cho rồi, tức quá. Nhưng mà vừa khi mà khởi niệm muốn cho hàng chết cái là tôi đã hội hận trong tâm liền ngay tức khắc. Quý vị hiểu lắm, cái hạt giống giết hại của tôi nó còn trong, nó tràn đầy đó tất cả. Tôi nói như thế này để cho quý vị thấy gì? Để cho quý vị thấy là cái sám hối nó rất là quan trọng. Thấy chính mình, thấy mình tâm mình, và thấy chính mình, thấy tâm mình, cái đó mình mới thắng, thăng tiến. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày với quý vị đó là quý vị phải tìm một hình ảnh, một câu kể hay là bất cứ cái gì đó để mà phản tỉnh chính mình. Hình ảnh là cái gì? Quý vị, tôi đề nghị là nên hình ảnh mà có nói đến cái sự vô thường. Có thể là một cái hình ảnh của bông hoa héo, hoặc là một cái hình ảnh của quý vị lúc thì trẻ và bên ấy lúc là già. Bên ấy lúc trẻ thì tóc tiêu, bên này tóc muối, để phản ảnh với nhau. Hoặc là những cái hình ảnh một cái bông hoa héo. Vì sao mà tôi phải đề nghị một cái mà quý vị nghe mà giống như là bi quan quá, nghe hình ảnh nghe là dễ sợ. Cái điểm mà tôi xin thưa thật với quý vị đó là con người mình khi mà mình thấy những cái bông hoa mà đẹp thì mình lại thích bám một cái bông hoa đẹp. Cái hình ảnh nào đẹp thì mình chết về cái hình ảnh đẹp. Mình không thấy được cái vô thường biến chuyển ở trong cái đó. Tất cả ở nơi đây, tất cả quý vị, tôi tin chắc rằng cái hình ảnh mà trong phòng ngủ của quý vị toàn là những cái hình ảnh mà lúc 20-27 tuổi đẹp hết á. Ít ai mà dám để những cái tóc bạc phơ rồi đi trong gầy lồng cùm rồi tất cả. Có phải không quý vị? Và quý vị hãnh diện với cái đẹp trẻ lúc đẹp của mình tất cả. Thì chuyện đấy đương nhiên tôi không có nói. Cái điểm chính mà tôi muốn nói như thế này. Nhìn những cái hình ảnh á, hằng ngày á, thì nó tác động vào tâm thức của mình. Mà những cái hình ảnh nào mà nói đến cái vô thường càng nhiều á, thì nó khơi động cho mình cái ý nghĩa vô thường của cuộc đời càng. Và vô thường cuộc đời càng nhiều á, thì cái vấn đề cái ý nguyện mà tập mà cầu nguyện mà vãng sanh Tây Phương càng nhiều và càng mạnh lên. Tất cả quý vị có công nhận với chúng tôi rằng khi mà quý vị nhìn một cái hình ảnh một y mịt và đẹp á, thì quý vị cảm thấy nó hẳn có attach, có sự bám víu nơi đó. Có đúng vậy không quý vị? Nếu mà nói trên cái vấn đề thông thường á, thì cái chuyện đương nhiên thôi. Mình enjoy cái vẻ đẹp của cái bông hoa, hình ảnh của tuổi trẻ, enjoy ngay cái vẻ đẹp của tuổi già, tóc bạc phơ, người là hiền hậu, rồi tất cả mình có thể. Nhưng mà cái điểm của Phật giáo, cái điểm mà chính cầu vãng sanh tịnh độ thì trước tiên á, là anh phải thấy được cái ý nghĩa vô thường và biến chuyển ở trong cuộc đời này. Thì khi mà anh thấy được cái vô thường biến chuyển đó, thì cái đó hẳn mới bắt đầu mà tạo động cơ mà thúc đẩy cho anh điểm cầu vãng sanh tịnh độ. Hoặc là ví dụ như hằng ngày liên hệ đến ví dụ như những cái câu kinh, câu kệ, quý vị chọn ra một bài kệ hay một câu kinh, mà bài kệ hay câu kinh nào nói lên cái ý nghĩa vô thường. Ví dụ tôi ví dụ cho quý vị nghe câu đó, ví dụ như có một bài thơ, bài kệ của nhà sư gọi là Mạng Giác Đời Lý, phải là thân như bóng chớp chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu qua héo mòn, xá chi suy thình cuộc đời, thình suy như hạt sương rơi đầu cành. Thì quý vị đọc một cái bài thơ lên đó, thân như bóng chớp chiều tà, quý vị thấy cái biến đổi của cuộc đời, cái thân của con người. Khi quý vị thấy được cái vô thường và biến đổi khoảnh khắc như vậy á, thì bắt đầu cái gì? Quý vị phải chọn, bắt đầu phải làm những cái gì cho cuộc đời của mình, cho hướng đi của mình. Có đúng không quý vị? Và riêng trong vãng sanh tịnh độ đó là anh phải lo niệm Phật. Hoặc là quý vị đọc những bài ngày đã trôi qua màng cũng giảm dần, các ngươi nên cần tinh tấn như cứu lửa cháy ở trên đầu. Đó là những cái bài. Thì đây là những cái bài này, bài câu kinh, câu kệ, quý vị chọn bất kỳ chỗ nào mà nói lên cái ý nghĩa vô thường, biến chuyển của cuộc đời. Hoặc là những cái hình ảnh nào, những cái hình ảnh mà nói về cái vô thường, biến chuyển. Có thể là ví dụ như quý vị, hai hình ảnh, quý vị hình ảnh lúc trẻ và hình ảnh lúc già. Và hai hình ảnh này quý vị có ngày nào cũng nhìn ấy, Thì nhìn quý vị tự nhiên, ôi chao, ngày mấy bữa trước, cách đây 20 năm mình giống như giấc mộng, mới đây mà khi xưa mình đẹp giống như hoa khôi thế giới, hay là anh chàng gọi là hoàng tử, sí, bây giờ sao mình nhăn nhúm rồi hết rồi, tất cả. Mình nhìn hai cái hình ảnh tương phản như thế này, bắt đầu mình có cái ý nghĩa vô thường, nó tác động ngay tâm, mà tác động vô thường càng mạnh, thì ý niệm niệm Phật càng tăng lên. Đây á, là ba cái điều kiện để cho quý vị gọi là thực tập, để cho mình tinh tấn niệm Phật giống như trên này. À, quý vị, đây là cái ý của tôi thôi. Sau này á, quý vị có những thầy khác, họ giảng về tịnh độ, họ sẽ có những cái phương pháp nó hay hơn, sâu hơn. À, tôi chỉ có được chân cái này thôi. Thì quý vị ráng học chân cái này. Dễ. Sau này có những thầy khác thì quý vị học hay hơn. Nhưng mà quý vị có thể, nếu cảm thấy được cái này, tôi sau này quý vị cảm thấy nó tốt thì bổ túc vô sau những cái điều quý vị học hay từ mấy thầy. Còn thấy nó không lợi, thôi loại đi, bỏ, không cần, nhé.